Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị tối nay vào ngày đầu tiên của tháng 2 năm 2021, cũng là ngày mà những người hâm mộ trái banh nỉ của nước Úc này hướng về giải Úc mở rộng Australian Open rất gần rồi, 7 ngày nữa thôi. Và có lẽ lúc này các vận động viên tham gia giải đấu này tại nước Úc phải gọi là những con người may mắn, bởi vì tình hình đại dịch trên thế giới thì vẫn còn tiếp tục. Với biến thể mới lây lan nhanh thì nó rất là nguy hiểm. Và chúng ta cũng đã thấy tình hình đang diễn ra với các quốc gia khác như thế nào ở Âu Châu, ở Hoa Kỳ và đặc biệt hiện nay lại cả ở Việt Nam nữa. Nhưng mà đó sẽ là câu chuyện mà chúng ta bàn sâu hơn tới viễn cảnh của quần vợt thế giới trong thời gian tới như thế nào. Tuy nhiên, như thường lệ thì chương trình của chúng tôi chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Anh Việt Hoàng, tôi vừa mới nhắc tới cái sự may mắn của các tay vợt tham gia giải đấu Úc mở rộng năm nay. May mắn không phải chỉ ở khía cạnh là họ chẳng phải chi cái khoản chi nào cả, mà được ăn ở đi lại miễn phí, tất nhiên bị cách ly, nhưng mà cái quan trọng nhất là được an toàn anh ạ. Thì đến bây giờ thì không biết là còn có lời ra tiếng vào nữa hay không đấy.
Vâng, có thể nói là các vận động viên mà đến thi đấu tại giải Australian Open thực sự là may mắn khi mà họ được đến một quốc gia tương đối là an toàn trong giữa cái mùa dịch Covid này, khi mà cả thế giới đang chống chọi với đại dịch. Thêm vào đó nữa, như ông nói là họ không phải bỏ một chi phí, một đồng chi phí nào cho cái chuyến đi của họ, và họ lại được chơi tennis dưới sự cổ vũ của khán giả. Thông tin mới nhất thì là sẽ có thể có tới 20-30 nghìn khán giả tới cổ vũ ở trong những sân vận động lớn như là Rod Laver Arena. Thì nên đây có thể nói một cái trường hợp rất là hy hữu trong cái thế giới Covid, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy những cái giải đấu tennis ở cuối năm ngoái là các vận động viên phải thi đấu mà gần như là không có khán giả, hoặc là khán giả chỉ có rất là lẻo, rất là ít, khi mà những khán giả này chỉ là những người thân hoặc là gọi là đội ngũ hậu cần của ban tổ chức và của các vận động viên. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là những gì diễn ra, những gì mà nước Úc và Tennis Australia làm được diễn ra một cách suôn sẻ. Bởi vì chúng ta biết là các vận động viên họ là những cái tay vợt mà có thể nói là đã đạt được những thành công, thế nên họ đưa ra rất là nhiều các yêu sách. Họ muốn đến Úc để thi đấu bởi vì nếu như các vận động viên thi đấu thì họ sẽ không có thu nhập từ nhà tài trợ và tiền thưởng. Thế nhưng mà khi mà họ đến thì họ lại đưa ra một loạt các yêu sách, và CEO của Tennis Australia là Craig Tilley còn nói rằng là các vận động viên đã đưa ra rất là nhiều các yêu sách. Tennis Australia đã cố gắng đáp ứng rất là nhiều yêu sách của họ, như là tăng thêm các cái dụng cụ để tập gym khi mà họ bị cách ly, rồi tăng thêm giải đấu. Thế nhưng mà ông Craig Tilley thì cũng có nói rằng là nhiều vận động viên do bước buồn quá nên họ yêu cầu thậm chí là xin phép được cho mèo vào để họ làm bạn với họ trong thời gian cách ly. Thì đây là những cái yêu sách có thể nói rất là hy hữu của các vận động viên. Thế nhưng mà như tôi đã nói là không ít vận động viên, mặc dù là nước Úc, tiểu bang Victoria và Tennis Australia đã làm rất là nhiều để đảm bảo họ có một cái thời gian suôn sẻ, tốt đẹp ở Úc, mà thế nhưng mà họ lại vẫn còn những vận động viên có thể nói là họ không biết ơn. Và một trong những vận động viên mà tôi muốn nói ở đây đó là vận động viên Tennis Sandringham. Đây là vận động viên đến từ Mỹ. Anh này ở giải năm ngoái thì cũng đã vào đến vòng tứ kết nhưng để thua Federer. Cái điều đáng nói ở đây là Tennis Sandringham bị nhiễm Covid vào tháng 11 năm 2020 tại Mỹ, và trên cái chuyến bay mà trước khi lên chuyến bay mà để sang Úc thì anh vẫn có positive với cả Covid-19. Thế nhưng sau đó thì CEO của Tennis Australia là Craig Tilley đã có thể nói là đã lồng hết sức mình để giải trình rằng là Tennis Sandringham đang khỏi bệnh rồi, và đây chỉ là những cái positive test, chỉ là những cái di chứng còn lại của việc mà anh bị nhiễm vào tháng 11. Và cuối cùng thì Tennis Sandringham cũng được lên máy bay, và khi mà lên máy bay thì anh đã hết lời ngợi khen còn nên nói là CEO của Tennis Australia. Thế nhưng mà trong cái thời gian mà anh bị cách ly 14 ngày, bởi vì trên chuyến bay của anh có người nhiễm Covid, Và đặc biệt là khi mà anh bị cách ly thêm một ngày so với những vận động viên khác thì anh đã quay ra có thể nói là có những lời nói và có những bình luận không thực sự tốt về ban tổ chức. Và chúng ta thấy rằng là nước chúng ta và ban tổ chức đã làm hết lòng để vận động viên này, mặc dù là vẫn còn positive test, vẫn được lên máy bay để đi sang Úc, mà cuối cùng thì anh ta vẫn quay trở lại để có những lời lẽ có thể nói là theo tôi nghĩ là không biết ơn đối với cả ban tổ chức và đối với nước Úc. Thế nhưng mà đổi lại thì cũng có những vận động viên khác mà đặc biệt là những tay vợt hàng đầu như là Djokovic hay là Rafael Nadal đã có những lời có thể nói là tri ân đối với các ban tổ chức và với nước Úc. Và Rafael Nadal có nói rằng là 14 ngày cách ly thì đã qua rồi và bây giờ là lúc để chúng ta nói với tennis, và anh cảm thấy rất là may mắn khi mà được thi đấu ở nước Úc, và bây giờ là lúc mà các vận động viên phải đền đáp lại khán giả, đền đáp lại ban tổ chức và cho khán giả toàn cầu họ có một giải đấu thật hay, để cho họ có thể nói xả cái nỗi buồn, có thể nói là dịch bệnh vẫn đang lan tràn trên toàn thế giới.
Vâng, và một vài ngày qua thì người ta cũng khá băn khoăn về cái trường hợp của Novak Djokovic, có một chút chấn thương chắc là nhẹ nhẹ thôi. Các fan hâm mộ của Djokovic cũng hơi thót tim đấy, thì không biết là tình hình chuẩn bị của các tay vợt nói chung là như thế nào rồi thưa anh?
Vâng, những cái tay vợt bị cách ly như là Djokovic hay là Nadal thì họ vẫn có được ra ngoài khỏi một khách sạn 5 tiếng một ngày và họ được tập luyện 2 tiếng một ngày. Và Nadal nói là trong khoảng 2 tuần vừa qua thì anh cũng được tập luyện khoảng 2 tiếng một ngày trên sân tennis. Và cái điều đang nói đây là Rafael Nadal, Djokovic, Naomi Osaka và Serena Williams thì 4 tay vợt này đã cách ly tại Adelaide với điều kiện rằng là họ sẽ phải thi đấu những trận đấu biểu diễn ở Adelaide, bởi vì ở Adelaide thì khi họ cách ly thì cách xa so với những vận động viên khác và chính vì thế họ được tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn rất là nhiều. Và trong cái trận đấu biểu diễn thì Djokovic sau khi mà thi đấu được một set thì anh đã xin bỏ cuộc vì anh nói rằng là anh không cảm thấy không được thực sự là khỏe mạnh. Thế nhưng mà khán giả Adelaide đã tiếp tục cổ vũ náo nhiệt và cuối cùng thì Djokovic lại ra sân tiếp tục thi đấu mặc dù anh vẫn chưa thực sự là hoàn toàn khỏe mạnh. Dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là trận đấu biểu diễn, và theo tôi nghĩ Djokovic đã làm điều làm đúng khi mà anh đã quay ra để tiếp tục thi đấu trở lại, bởi vì những gì Australia và đặc biệt là những khán giả đã đến sân để cổ vũ cho vận động viên thì đây là cái lúc mà các vận động viên có thể đền ơn với khán giả và với người hâm mộ, bởi vì nếu như không có khán giả thì có lẽ là sẽ không có những vận động viên, bởi vì nếu không ai xem tennis thì họ cũng sẽ không có thu nhập. Và nên chính vì thế mà theo tôi nghĩ những cái tay vợt hàng đầu như là Nadal, Djokovic, Naomi Osaka và Serena Williams thì họ đã đưa ra những cái ví dụ để cho các vận động viên khác nói theo, và chúng ta hy vọng rằng là những cái vận động viên, đặc biệt là những người mà chịu thiệt thòi trong thời gian cách ly thì họ sẽ không còn những lời qua tiếng lại đối với ban tổ chức nữa.
Vâng, bây giờ thì món ăn tinh thần đầu tiên trong năm, giải Grand Slam đầu tiên trong năm được tổ chức tại Úc với rất là nhiều sự kỳ vọng và cũng đầu tư rất là lớn để có được sự an toàn cộng với niềm vui cho cổ động viên, cũng như là gây được sự hứng khởi cho các vận động viên mở đầu một mùa giải mới. Thế nhưng mà có lẽ bây giờ cũng không phải là quá xa xôi khi mà chúng ta nhắc tới tương lai trong năm nay của quần vợt thế giới. Covid-19, đó, đến năm 2020, giờ là năm 2021 rồi, và tình hình thì vẫn chưa thực sự ổn định. Thế thì trong cái thời gian sắp tới đó, thì theo anh, cái tương lai của các giải đấu khác sẽ như thế nào sau cái giải Úc mở rộng như thế này?
Vâng, trước hết là tôi muốn nói về cái giải Úc mở rộng thì đây là cái giải đấu thể thao đầu tiên mà với quy mô tổ chức lớn như vậy và sẽ có khán giả kể từ khi mà Covid bùng phát. Bởi vì chúng ta theo dõi những cái giải đấu trước thì như là giải Mỹ mở rộng, giải Pháp mở rộng thì cũng không có khán giả. Và đây là cái giải đấu đầu tiên mà các vận động viên thi đấu tập trung tại một nơi, rồi phải tất cả các vận động viên phải qua một cái thời gian gọi là cách ly, rồi quân tuân thủ đầy đủ kỷ luật của ban tổ chức, và thậm chí ban tổ chức cũng phải đưa ra những cái bước rất là nghiêm ngặt để các vận động viên phải tuân theo. Nên chính vì thế mà nước Úc và đặc biệt là giải Úc mở rộng sẽ làm cái giải đấu mà làm gương cho tất cả, và đặc biệt là cũng là giải thí điểm để cho tất cả những cái sự kiện thể thao lớn khác trên thế giới nhìn vào. Và CEO của Tennis Australia nói rằng là nếu như nước Úc mà đặc biệt là Melbourne mà không tổ chức cái giải tennis giải Australian Open lần này thì rất có thể họ sẽ mất cái quyền đăng cai một giải Grand Slam kể từ năm sau. Thực hư thì cũng chưa biết như thế nào, thế nhưng theo tôi nghĩ đây cũng là một điều rất là tốt, bởi vì cho thấy rằng là nước Úc thực sự đang làm rất là tốt vào cái việc chống dịch. Và ngay khi mà ban tổ chức của giải Australian Open đang làm những công tác tổ chức thì có rất là nhiều các cái quan chức của bên Nhật, nơi mà sẽ tổ chức của Olympic ở Tokyo năm 2021, đã sang để theo dõi, để học tập những cái bài học và rút ra những kinh nghiệm để tổ chức những cái sự kiện thể thao lớn như là như Olympic Tokyo. Thế nhưng mà sau khi mà giải tennis Australia Australian Open kết thúc thì như Ngọc đã nói, một tương lai có thể nói là tương đối là mù mịt với các vận động viên, đặc biệt là những vận động viên đến từ Úc. Bởi vì hiện giờ thì chính phủ Úc đưa ra một cái quy định là họ không cho phép người dân đi ra khỏi đất nước. Và nếu như các vận động viên chuyên nghiệp vẫn đi ra để thi đấu, thì rồi cũng đồng nghĩa với việc rằng là họ đã không tuân thủ quy định của chính phủ. Và khi mà họ quay trở về thì rất có thể họ cũng sẽ không được quay lại Úc, bởi vì là nếu như không có chuyến bay cứu hộ, nếu như tình hình dịch nơi thì họ thi đấu là tình hình điểm nóng của dịch, và có thể họ lại sẽ không quay trở về nhà được. Thế nên là các vận động viên của Úc thì rất là éo le, không biết là nên đi hay ở. Và trong thời gian vừa qua năm 2020 thì những tay vợt hàng đầu của Úc như là Ashley Barty rồi là Nick Kyrgios, họ đều tuân theo các cái quy định của chính phủ, và họ gần như là họ đã mất một năm không thi đấu tennis chỉ vì Covid. Thế nhưng mà họ sẵn sàng bỏ qua cái sự nghiệp của mình để tập trung và cùng với cả nước, họ là tấm gương cho những người dân để cùng chống dịch. Thế nhưng mà quay trở lại với những vận động viên khác, những vận động viên mà sẽ rời nước Úc sau giải Australian Open, thì nếu họ tiếp tục di chuyển để thi đấu thì họ có nguy cơ sẽ bị nhiễm Covid. Nhưng mà nếu họ không thi đấu thì câu hỏi là họ sẽ có thu nhập từ đâu, bởi vì nếu họ thi đấu thì họ sẽ không có tiền thưởng, rồi không có tiền quảng cáo từ các nhà tài trợ. Và thậm chí là cái dấu hỏi được đặt ra là các cái giải đấu lớn như là giải Pháp mở rộng, giải Wimbledon, rồi giải Mỹ mở rộng, những cái giải Grand Slam như đấy sẽ diễn ra như thế nào, sẽ tổ chức như thế nào. Thì hiện giờ tất cả những giải đấu đó thì còn một dấu hỏi rất là lớn. Và như chúng ta đã biết là thậm chí là cái giải Wimbledon, mùa giải năm ngoái đã phải hủy bỏ bởi vì tình hình dịch bệnh ở Covid. Và với những gì đang diễn ra ở châu Âu và ở châu ở Mỹ hiện tại thì chúng ta không chắc rằng là nếu như một giải đấu được tổ chức tại các quốc gia này thì giải đấu có thực sự an toàn hay không.
Chúng ta nhìn qua về vấn đề an toàn, chúng ta nhìn qua về sự chuẩn bị của các vận động viên nói chung tại giải Úc và cả những giải đấu trong tương lai, những cái khó khăn trong tương lai nữa. Nhưng mà gần nhất có lẽ là chúng ta cần phải bàn về cái tiềm năng của các tay vợt Úc. Rõ ràng tôi thấy rằng là họ có những cái lợi thế nhất định so với các đồng nghiệp chứ anh?
Vâng, có thể nói là các tay vợt của Úc thì có lợi thế hơn rất là nhiều, đặc biệt là những tay vợt ở Úc mà sinh sống tại Úc thì họ có lợi thế hơn rất là nhiều so với những tay vợt khác, bởi vì có thể nói là nước Úc, những tay vợt mà sống ở Úc thì gần như là họ đã có một khoảng thời gian dài không phải bị cách ly, trừ khi họ ở những cái điểm nóng như là Victoria hay là một số các cái suburb ở Sydney. Thế còn lại thì ở tất cả những nơi khác thì gần như là kể từ tháng 8 trở lại đây là họ đã có thể tập luyện bình thường. Thế nên mặc dù họ không được thi đấu chuyên nghiệp, thế nhưng mà họ có rất là nhiều thời gian để tập luyện. Và Nick Kyrgios thì có nói rằng là trong khoảng 2-3 tháng trở lại đây thì mỗi ngày anh luyện tập 2 tiếng, và theo anh nghĩ thì thế là đủ để anh có thể có bước vào cái giải đấu Úc mở rộng. Và thậm chí là những tay vợt của Úc họ không bị cách ly 14 ngày, nên chính vì thế mà trong khoảng thời gian họ không mất cái quãng thời gian họ phải ngừng tập luyện và lấy lại cái điểm rơi phong độ hoặc là cái khả năng mà có thể nói là quen với cả sân bãi và bóng. Thế còn những vận động viên khác, mặc dù họ có thời gian tập luyện trước khi đến Úc thì nhưng mà khi tới Úc thì rất là nhiều, đa số vận động viên thì sẽ chỉ có được tập luyện 2 tiếng một ngày. Thế còn một số vận động viên khoảng hơn 70 người thì họ gần như là không có thời gian để tập luyện với bóng, mà họ chỉ có thể tập gym ngay tại phòng khách sạn bởi vì họ phải cách ly rất là chặt chẽ. Và đến khi mà họ ra được khỏi cái khu cách ly thì họ chỉ được tập luyện có 3-4 ngày trước khi họ bước vào cái giải đấu tiền Úc mở rộng. Thế nên chính vì thế năm nay là cái năm mà các cái vận động viên của Úc có rất là nhiều cơ hội để đi vào sâu vòng sau, như là Ashley Barty, Nick Kyrgios, Joe Millman. Đây là những tay vợt mà đang sinh sống ở Úc. Còn những tay vợt sinh sống ở ngoài nước Úc như là Alex De Minaur, khi anh này sống ở Tây Ban Nha, thì khi quay trở về Úc thì anh cũng phải cách ly. Và chính vì thế mà cũng mất một khoảng thời gian không làm quen được với bóng và sân. Thế nhưng mà cũng có một điều chúng ta nói cách đây vài tháng, khi mà các đội bóng của Úc thi đấu ở giải A-League có điểm mạnh khi mà họ thi đấu các cái trận đấu ở giải Champions League ở châu Á. Nhưng chúng ta thấy rồi cuối cùng các đội bóng của Úc thì cũng vẫn thua thất thểu. Và chính vì thế mà có lợi về việc là được tập luyện là một chuyện. Thế nhưng theo tôi nghĩ kinh nghiệm và tâm lý thi đấu cũng còn quan trọng hơn rất là nhiều. Và đấy là những thứ mà rất là nhiều tay vợt của Úc còn thiếu. Nên vào thời điểm này, theo tôi nghĩ, tay vợt của Úc mà có nhiều cơ hội đạt giải Grand Slam năm nay nhất, đó chính là Ashleigh Barty, khi mà Ashleigh Barty vừa có kinh nghiệm, lại vừa có thời gian tập luyện rất là dài. Có một điều rằng là cô chưa được thi đấu một sự cạnh ở trong các cái giải đấu lớn cạnh tranh trong một năm qua, thì nên là không biết là khi mà quay trở lại thì Ashleigh Barty sẽ thi đấu như thế nào thôi.
Vâng, và còn đôi phút trước khi chúng ta kết thúc tạp chí ở đây, có lẽ là nhìn qua giải đấu ngoại hạng Anh một chút, bình luận viên Việt Hoàng ạ, tôi thấy rằng là Liverpool có một tuần cũng rất là tuyệt vời đấy.
Vâng, trong tuần vừa qua thì sau khi có những trận đấu 5 trận không thắng liên tiếp ở giải EPL, thì Liverpool đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước Tottenham Hotspur với tỷ số 3-1 và với West Ham cũng với tỷ số 3-1. Và qua đó thì Liverpool đã leo lên vị trí thứ 3. Manchester United sau một chuỗi trận bất bại thì họ đã để thua Sheffield United ngay trên sân nhà với tỷ số là 1-2. Và sau đó là bị Arsenal cầm hòa với tỷ số là 0-0. Manchester City là đội bóng có phong độ tốt nhất khi mà họ giành chiến thắng 5-0 trước West Bromwich, và đấy cũng là chiến thắng thứ 12 liên tiếp của Manchester City. Và chính vì thế mà bảng xếp hạng của giải Ngoại Anh vào thời điểm này có thể nói là rất là xích sao giữa các đội bóng đứng đầu, khi mà Manchester City dẫn đầu với 41 điểm, Manchester United đứng thứ hai với 40 điểm và Liverpool đứng ở vị trí thứ ba với 39 điểm. Và có thể nói là cái cuộc đua giành chức vô địch xích sao nhất và có lẽ là hấp dẫn nhất trong những năm trở lại đây.
Vâng, rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình tối nay.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.